Thầy nhớ cái đây vài tháng thì đi Việt Nam đó, thì có không biết gì nhiều người, nhưng có một cái bà đó, bà mời đi tới chùa của bà, ủng hộ cái chùa này. Cái chùa này cách cái thành phố Hồ Chí Minh khoảng 2 tiếng đồng hồ. 2 tiếng đồng hồ là cách khoảng chừng 30 dặm thôi đó. Tại ở bên Việt Nam lái xe rất là chậm. Xa lộ lái khoảng chừng 60 cây số. Là nhiều. Cái thầy thấy là nhớ là tới cái thành phố đó đó. Người ta không có giàu có đâu. Người ta cũng sống cũng không có giàu, không có khá giả gì lắm. Con nít đó, không có chuyện gì làm hết đó. Mấy cái đứa trẻ đó khoảng chừng mười mấy tuổi ấy, thì nó bỏ học, nó không có học nữa. Rồi 7 giờ tối thì cả làng đó họ tới, cái thành phố đó dân chúng nó tới khoảng chừng 80 người, 100 người tới ngồi nghe pháp, ngồi nghe giảng pháp như vậy. Mỗi ngày họ tới chùa để mà nghe nó pháp, chuyện hay như vậy đó. Không phải như bên này mình đó. Thành chuyện nó hay lắm, cái thành cái truyền thống hay lắm, là giống như bên này người ta tới vào nhà thờ cuối tuần để mà nghe giảng, thì bên Việt Nam mình vậy, mỗi đêm tới chùa mà nghe. Cái mà đáng tiếc nhất đó, họ tới chùa như vậy nhưng họ không học gì về cái giáo lý đó, họ học rất là ít. Thành cái đáng tiếc là tại vì cái khuynh hướng bây giờ là họ đi theo như những cái tôn giáo khác, họ đi theo cái sự cái tri kiến, cái hiểu biết của thế gian, chứ không phải hiểu biết về cái chân lý nữa. Cái vị có thể cái mà quý vị có thể thấy ngay lập tức là cái mấy cái chùa đó không có giảng kinh, họ né giảng kinh, họ không chịu giảng kinh thế nào, họ nói ngồi nói giảng pháp, họ nói này nói nọ thôi, chứ còn không có nói gì về những cái chân lý hết, tại vì họ cũng học về chân lý. Okay. Thằng ngày hôm nay chúng ta mà có cái duyên để mà ngồi nghiên cứu cái giáo lý của cái kinh Kim Cang này là một cái việc rất là hy hữu, để chia sẻ cái sự hiểu biết của nhau. Cho nên Như Lai nói tất cả pháp đều là Phật pháp. Tu Bồ Đề nói tất cả pháp tức chẳng phải tất cả pháp, cho nên gọi là tất cả pháp. Thầy mới giảng nói là họ không học về cái chân lý trong cái chùa đó đó. Mà thiệt ra những cái đó cũng là chân lý hết. Thì theo cái nhìn của Phật trong kinh này Phật giảng tất cả pháp đều là chân như cả. Vì thế không có cái gì mà mình có thể đắc, một bất cái pháp nào mình có thể đắc cả. Vì tất cả pháp đều là Phật pháp. Không có gì mà nó ngoài Phật pháp cả. Tại sao như vậy? Tại vì nếu cái nói là những pháp đều là phi pháp, có nghĩa là sao? Có nghĩa rằng là về cái phương diện của cái tục đế đó, thì pháp nó có cái pháp. Nếu về phương diện của chân đế đó, thì không có pháp gì cả. Có nghĩa là sao? Tại vì đối về cái nhìn của cái người phàm phu như chúng ta và những người giác ngộ đó, thì tất cả pháp là nó có thật. Sao? Có nghĩa là sao? Về cái tục đế đó, thì tất cả pháp đều là chân thật. Cũng giống như đối với người giác ngộ đó, người ta thấy pháp là chân thật. Nhưng mà về cái phương diện của chân đế đó, thì cũng có gì cả. Cái chân đế là cái chân không, còn cái tục đế là cái hữu, cái diệu hữu. Ngược, tục đế thì quý vị thấy tất cả đều là diệu hữu. Về cái chân đế là quý vị thấy tất cả là chân không, thành không có gì mà phải chấp hết. Ok? Vì thế mới gọi là pháp. Cái đó là cái trung đạo. Nói cách khác, về cái chân đế, cái chân lý đó, về cái phương diện của trung đạo thì vạn vật đều vừa có thật vừa là không. Đó là trung đạo. Cái đó là cái trung đạo đó. Trung đạo là nó vừa có mà vừa không có luôn. Nó cùng một lúc luôn. Cái người mà bên nguyên thủy đó, người ta thấy đó là không. cái người nguyên thủy ta hiểu ngài A La Hán bên nguyên thủy, ngài Bích Chi Phật bên nguyên thủy, ngài thấy tất cả đều là duyên khởi. Thì duyên khởi nghĩa là sao? Tất cả mọi sự nó có mặt ngày hôm nay là tại vì nó khởi từ những cái nhân duyên từ quá khứ. Vì vậy tất cả đều là không. Mọi sự nó đều khởi từ cái không. Đó là cái hiểu biết, cái sự trí huệ của bên nguyên thủy. Một khi quý vị thấy được mọi sự nó đều khởi từ duyên, từ nhân duyên hết đó. Quý vị thấy được như vậy thì quý vị có thể xả được những cái hư tướng. Tất cả cái vị thấy đó, nó đều do từ duyên khởi. Tại vì mọi sự nó do duyên khởi thành tất cả nó đều là giả. Nó đều là không có chân thật. Rồi cái vị sẽ tu tiếp sẽ thấy được cái tục đế. Tục đế là sao? Tại sao mình từ thấy cái chữ cái không mà đi vào cái hữu để làm cái gì? Một khi mà quý vị thấy nó không rồi á, ok, thì quý vị tự động sẽ xa lánh nó, đúng không? Quý vị thấy tất cả mọi sự đều là bất tịnh. Thành ra thì cái chuyện này xảy ra là vì như một cái vị thiền sư người ta giảng. Ông thiền sư này ông kể, tôi có một cái người thiền sinh đệ tử tôi đó, lúc mà ngủ đó. Thì ông kể, ông thiền sư này ông kể, nói là lúc mà một cái thiền sinh tôi nó ngủ đó, ngủ gà ngủ gật đó. Sau khi ăn trưa rồi ngồi nghe giảng kinh ngủ gà ngủ gật. Lấy cái tay nhét cái đồ hôi trong cái lỗ mũi này. Ngửi, thức dậy ngửi thấy nó hôi. Cái gì nó hôi hôi ham ham á. Đưa tay ngửi cái áo nó hôi dễ sợ. Thành nó cởi cái áo ra, đi giặt, ra sông mà giặt. Giặt. Đó. Giặt xong rồi phơi nó khô, mặc lại nó cũng hôi như thường. Thì ông kiếm hoài mới hiểu tại sao nó hôi như vậy. Thành ra có một cái người thiền sinh khác mới nói là không có gì, cái áo nó không hôi đâu, tôi đâu ngửi mùi hôi đâu. Tại vì ông cái gì nó cái lụt là mũi ông bị cái gì đó, cách nào nó hôi như vậy đâu. Ông kêu dạy nãy nó không có được cái lỗ mũi tôi nó trước gì nó thính vậy sợ. Không có vấn đề gì hết. Đây là cái trạng thái thông thường của cái sự hiểu biết của chúng ta. Cái mình biết đó, mình không thể nào mà nương tựa nó được. Thành ra cái vị thấy không? Cái sự thiệt sự, cái hiểu biết của chúng ta là cái thiệt sự chúng ta không biết. Cái vị thấy, cái vị hiểu. Cái này là cái bên dòng nguyên thủy người ta chưa hiểu được cái chuyện này. Cái mà họ thấy được đó là cái vô minh của họ. Tại sao như vậy? Tại sao nó là cái tri kiến, tri thức của mình chính là cái vô minh của mình? Thì tri huệ là mình gạt bỏ những cái tri kiến của mình. Tại vì chúng ta, khuynh hướng chúng ta là chấp vào cái tri kiến, chấp vào cái hiểu biết của mình. Mình chắc chắn, một khi mình hiểu một cái là mình chắc chắn, mình biết, mình không chịu nghe nữa. Thầy nhắc lại, một khi cái vị thấy mà biết rồi, cái vị tự động chấp vào cái tri kiến đó. Thầy cho mọi thầy một cái ví dụ. Ok. Quý vị bắt đầu bằng cách là mình vô minh, mình thấy cái gì nó cũng thật hết, cái gì nó cũng đúng hết, cái gì cũng thật sự hết. Rồi quý vị tu Phật Pháp tới một cái trình độ, quý vị có trí huệ, bắt đầu có trí huệ, thấy rằng mọi sự nó đều duyên khởi. Ok. Vì vậy, quý vị thấy được cái không. Thì lúc đó, cái không đó là cái tri kiến thiệt sự mà chân chính đầu tiên của quý vị có. Một khi quý vị có như vậy thì bên nguyên thủy người ta chấp vào cái đó. Ta nói cái này, nếu tất cả mọi sự đều là không thì có gì đâu mà chấp. Ok. Cái đó là cái nguy hiểm mà bên nguyên thủy người ta không thấy. Thì nghe rõ không? Cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là chấp pháp. Quý vị chấp vào cái pháp không. Mọi sự đều là không hết. Cái đó vẫn còn cái chấp vào cái pháp gọi là cái pháp không. Mình chấp vào cái tri kiến rằng á, mình thấy tất cả mọi sự đều là không. Cái người mà bên A-la-hán, bên chi Phật á, người ta chấp vào cái biết của họ là cái không. Họ không thấy cái gì là thật hết. Bởi vậy, cái con người chúng ta đó, con người chúng ta là chấp trước vào cái sự tri kiến, cái sự hiểu biết của mình. Vì vậy mà không có thể đắc được giải thoát chân chính. Quý vị hãy nghĩ cho coi, mỗi ngày quý vị sống là trong cái phạm vi của cái hiểu biết mình thôi. Bởi vậy cái tri kiến quý vị nó đang giam lỏng quý vị lại. Vì cái tri kiến đó mà chúng ta chưa muốn gạt bỏ những gì mà đi ngược lại sự hiểu biết chúng ta. Chẳng hạn như chúng ta biết uống rượu là xấu. Quý vị đồng ý là không đồng ý? Thành đây là một cái quan điểm về gọi là chấp pháp mà rất thông thường. Ok, thành quý vị thấy cái chấp pháp là cái chấp vào cái tri kiến của mình. Ok, thành ra chúng ta phải cần đi vào cái thế giới trong cuộc đời, thế giới thế tục để mà thấy được cái chấp trước của những cái tri kiến của chúng ta. Anh bởi vậy tới một cái trình độ nào cao rồi quý vị không có thể nào mà ngồi một chỗ đó được, mà phải đi mà đi vào cái cuộc sống thế tục để mới thấy được cái chấp trước, cái chấp pháp của mình. Mình đang chấp cái tri kiến nào. Thì bởi vậy thầy nói trước cho quý vị nghe, trong tương lai khi mà quý vị có cơ hội về Tây Phương Cực Lạc rồi, okay. Và Tây Phương Cực Lạc rồi, ok, trong tương lai sau khi quý vị tới Tây Phương Cực Lạc rồi, tu thời gian rồi, quý vị sẽ có cái nhu cầu trở về lại đây, cái quả ta bà này, để làm cái gì? Cái này trước khi quý vị thành Phật, phải trở về lại quả ta bà để làm cái gì? Để thấy cái chấp trước của mình. Tại lúc quý vị tới cái cõi này, đang sống cái cõi này, quý vị đang có những chấp trước rất là nặng nề mà quý vị không thấy được. Chà, như quý vị rất là chấp trước về cái về gia đình của mình. Thành quý vị còn những chấp trước như vậy, quý vị phải trở lại để giải quyết những chấp trước đó thì mới có thể thoát được. Bởi vậy cái sự giải quyết đó mới gọi là tục đế. Quý vị phải trở lại trong cái buồng để mà giải quyết những cái dây nhờ này. Thành ra cái tục đế nói rằng cho quý vị thấy rằng mặc dù mình biết nó là bất tịnh, mặc dù mình biết nó là không có thật, nhưng điều cách mà giải quyết nó mà tốt nhất để nó không cản trở cái sự tu hành chúng ta là trở về lại để mà giải quyết nó đã. Cho nên mới gọi là tục đế. Tục đế mình trở lại để mình giải quyết những cái dây nhờ này. Bởi vì những cái người giác ngộ ta trở về cuộc sống thế tục đó, ta vào buồn, lội vào buồn lại để mà giải quyết những cái chuyện, những cái nợ nần này. Ai thắc mắc gì không? Tại vì như vậy nè, khi quý vị còn trong cõi đời này, quý vị tạo ra những cái nhân duyên mà khiến quý vị phải trở lại để mà giải quyết. Chẳng hạn như nói là tôi thương yêu cái người này quá đấy, thành ra trong tương lai tôi nguyện rằng là tôi sẽ trở lại cứu cái người này trước khi mà tôi thành Phật. Có ai làm như vậy chưa? Có ai có cái nguyện đó chưa? Không ai có hả? Lúc mình sống cái quả này á, mình có những cái nguyện, mình lập những cái nguyện mà mình coi chuyện thường, thiệt ra sau này mình bị những cái đó làm mình kẹt. Ok, thành mình phải trở lại mình giải quyết nó, mình mới thoát được. Tại vì nhiều khi mình trở lại để mình giải quyết như vậy thì nó lè hơn là ở bên kia mà tu. Ok, thầy cho ví dụ chẳng hạn như là mình ngồi đó mà thân cảm thấy người nó nao núng, mình niệm Phật không được, tại vì mình cần bị thúc giục làm cái gì đó, phải đi lo cho mẹ mình. Ok, nó bị thúc giục, những cái thúc giục đó là khi quý vị ngồi bên Tây Phương Cực Lạc quý vị tu cũng không được nữa luôn. Tới lúc mình biết mình có thể giúp được, mình phải trở về mình giúp cái đó, mình giải quyết cái đó xong mình mới ngồi mình tu tiếp được. Thành ra vì cái nguyện lực quý vị phải trở lại mà giải quyết những cái chuyện đó. Ok, tại vì tất cả chúng ta đó khi mà tu hành đó, Khi mà có một tí hiểu biết rồi, bụng nhiên có phát những cái nguyện, mình nguyện mình giúp đỡ người khác, thành mình về để mình phải giải quyết cái chuyện đó. Okay. Lúc mình có sức rồi, mình sẽ lòng mình sẽ đòi trở về để mình giải quyết. Thành thầy nhắc cái vị đừng có sợ cái chuyện này, đừng có sợ là đừng nghe thầy nói như vậy nó thôi chắc suốt đời tôi không bao giờ phát nguyện nữa. Đừng có sợ phát nguyện, cứ phát nguyện đi. Tại vì một khi cái vị tới được qua bên Tây Phương Cực Lạc rồi, mà lúc mà nhân duyên nó xảy ra để cái vị có thể trở lại cái thế giới này chẳng hạn, để mà giúp người này người nọ đó, thì cái vị trở sẽ được Phật A Di Đà gửi về đây lại giúp giải thoát những cái người kia, giúp đỡ những người kia. Làm xong việc rồi, Phật A Di Đà sẽ kéo về, khi về lại Tây Phương Cực Lạc. Đừng có sợ nữa. Không có gì phải sợ. Lúc mà tới đó mới khó. Một khi tới đó rồi, đừng có sợ rời đi. Bởi vậy, quý vị cần trở lại đây để mà tu cái tục đế này. Bởi vậy, Phật mới nói Pháp cũng là phi Pháp luôn. Có nghĩa mình không thể chấp có mà không thể chấp không nữa. Bên Phật giáo mình có được cái mới có được cái chi kiến này thôi. Nó vừa có mà vừa không luôn. Cái này là nó giống như lúc trước mình học cái phần trước mình nói, được Phật nói đó, cái pháp của ta nó không có đúng mà không có sai. Cái Phật pháp nó cũng không đúng mà cũng không sai. Nó vừa đúng và nó vừa sai luôn. Dễ sợ không? Sao không cần chưa hiểu, không phải chuyện này chưa phải lúc để quý vị hiểu được, tại cái trình độ nó hơi cao thì họ nhân 100 triệu kiếp là quý vị sẽ hiểu được, không sao hết, đừng có sợ. Tấm 589. Thú Bồ Đề ví như người có thân cao lớn. Thú Bồ Đề nói Thưa Thế Tôn, Như Lai nói thân người cao lớn tức là chẳng phải thân lớn nên gọi là thân lớn. Bây giờ Đức Phật giảng tiếp là chúng ta để chúng ta đừng chấp trước vào một cái quan niệm khác nữa. Nói là người có thân cao lớn. Cái này á, cái thân to lớn này Đức Phật nó ám chỉ vào cái pháp thân. Thân pháp thân là cái gì? Pháp thân là tất cả cái vũ trụ này. Cái thân to lớn này, cao lớn này á, là tại vì cái này là pháp thân. Pháp thân là cái vũ trụ này. Không có gì mà không có gì nó ngoài cái vũ trụ này hết. Ok. Cái ngoài là pháp thân, nó là không phải là thân to lớn, tại vì cái pháp thân nó không có tướng gì hết đó. Cái pháp thân không thể mô tả được. Nói cách khác là cái pháp thân này chẳng phải là pháp thân, cũng không chấp vào cái quan niệm là pháp thân nữa. Ai cũng hiểu cái này phải không? Quý vị đừng có quên cái phần là cái phần mà Phật đang giảng về cho những ngài Bồ Tát nghe. Mấy ngài Bồ Tát đó, các ngài đã có pháp thân rồi. Ok, nhưng thì cái pháp thân Bồ Tát nó chưa bự bằng pháp thân của Phật. Tu Bồ Đề Bồ Tát cũng như thế, nếu nói ta phải diệt độ vô lượng chúng sanh thì chẳng gọi là Bồ Tát. Tại sao? Tu Bồ Đề không có pháp gọi là Bồ Tát, cho nên Phật nói tất cả pháp đều vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh và vô thọ giả. Pháp này, cái phần này Phật giảng không có Bồ Tát nữa. Phật cũng bỏ luôn cái quan niệm là Bồ Tát nữa. Người Bồ Tát họ là Bồ Tát tại vì họ không có từ bỏ và cũng có không chấp trước. Khi mà họ cứu độ Bồ Tát và cứu độ chúng sanh thì họ không có chấp trước vào cái tướng. Ok. Cái Bồ Tát nó khác chúng ta ở chỗ là Bồ Tát khi mà họ cứu chúng sanh, họ không nghĩ họ đang cứu chúng sanh. Cái vì nghĩ lại cho qua cái người phàm phu chúng ta đó, khi mà giúp đỡ người khác thì mình biết mình đang giúp đỡ. Tại sao như vậy? Tại vì chúng ta đó thường thường không chịu giúp đỡ. Một khi mà chúng ta phát tâm giúp đỡ như vậy là cái chuyện mình không thường làm. Ok, thành mình vẫn coi là giúp đỡ. Tại vì thông thường mình không có giúp đỡ. Thành mình mới coi là mình thấy giúp đỡ người khác. Có thấy được cái đó không? Mình đang giúp đỡ người khác là tại mình thông thường mình không có giúp. Ví dụ mỗi ngày cái vị đi làm. Ok. Quý vị đi làm là giúp ai? Quý vị thấy buổi sáng mình đi dậy, mình đánh răng súc miệng, chải tóc rồi mình đi làm việc á, ra ngoài cửa đi làm việc làm gì? Mình đang giúp mình, đúng không? Quý vị thấy không? Khi mà quý vị có cơ hội mình giúp một người khác á, thì quý vị nói, tôi là người tốt, đó, tôi đang giúp người khác mà, đúng không? Tôi là người tốt, mình hồ niệm với người ta, mình nấu ăn người ta, ok? Tại vì cái việc chính của vị không phải là giúp người khác. Ngược lại Bồ Tát đó, từ sáng tới tối đó, các ngài lại giúp người khác. Thành các ngài không còn thấy là giúp người khác nữa. Quý vị thấy không? Bồ Tát người ta không có phân biệt cái sự giúp đỡ người khác nữa, tại vì người ta giúp đỡ người khác là chuyện người ta làm, Bồ Tát làm, không cần phải suy nghĩ nữa. Thành không còn thấy mình giúp đỡ người khác nữa. Thành thứ nhất, Bồ Tát đó, không thấy mình giúp người khác nữa. Các ngài cũng thấy nữa là mình giúp hay là không giúp cũng là như vậy thôi. Tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Hả? Tại vì không chấp trước. Chấp trước cái gì? Chấp trước cái sự thành công hay là thất bại. Đây là một cái phương diện khác về cái sự chấp trước quý vị mà quý vị không có chú ý tới. Mỗi lần quý vị làm cái gì, quý vị phải có hộ, phải có cái hiệu quả quý vị mới làm. Có cái thành công mình mới làm, không thôi không thành công mình mới làm. Quý vị có để ý cái chuyện đó không? Cái sự chấp trước nó rất là tế nhị. Mình làm cái gì mình muốn thành công, mình muốn tới đó ngay, đúng không? Quý vị để ý cái này, chấp trước này nó rất là tế nhị. Mình làm cái gì mình muốn làm cho nó xong, có đúng không? Cái thứ hai vừa rồi đó, ok, là cái cô Helen đó, cô trở về chùa sau khi làm xong cái lễ ở đằng nhà quan đó, trở về chùa không có đồ ăn gì hết đó, có 11 người đói mèo đói mốc. Có một số người người ta thắc mắc, nói tao ông thầy làm bộ làm tịch dữ vậy, tại sao mà nhận tao mời đi ăn nhận cho rồi mà còn về đây chạy đói mốc làm cái gì. Còn 3-4 người bắt đầu nấu ăn, ok. Thì cái cô Helen lên, nó cô gồng lên, cô nói phải làm cái này, làm cái nào, làm này lè, tại vì người ta đang đói, người ta đang khát. Thành thầy nghi ngang, thầy nói nè con ơi, con làm chậm lại không sao đâu. Tao nói thầy không hiểu gì hết đó, tụi tôi trong nhà bếp khi nào cũng như vậy hết đó. Tại vì sao? Phải nấu cho nó xong, phải không? Nấu cho nó xong, cắt cho nó xong. Quý vị chấp trước là phải nấu cho nó xong, dễ sợ như vậy đó. Phải làm cho nó xong mới được. Nên thầy ác lắm. Ông mà thầy dễ thương, thầy cũng ác đâu. Thầy mới dạy ông làm cách nào. Nó cứ lo làm cho xong không, thầy làm gì? Thầy thảy nó đủ thứ chuyện hết. Làm nó, thầy thảy nó 5 việc, nó làm chưa xong cái thầy thảy việc thứ 6. Thầy làm việc chưa xong thầy thảy thứ 7, thứ 8, thứ 9, thứ 10. Ngày nào thảy thêm việc ấy, cái thằng ngày nó tóc nó càng bạc. Quý vị để ý coi, tóc nó càng ngày nó càng bạc. Mới nó vẫn chưa hiểu đối với thầy á. Nó làm xong là không làm không xong, đố thầy cũng chừng nó thôi. Rồi ông này cũng nói thêm là tôi còn chấp trước, tôi muốn làm cho nó hay, làm cho nó tốt đẹp nữa. Có chấp trước phải làm xong, không phải làm cho nó giỏi nữa. Sao bây giờ? Hả? Quý vị nghe cái sự khác biệt không? Quý vị người tài gia đó, khi quý vị thất bại, quý vị bỏ cuộc. Đúng không? Như đứa con nít vậy, nó nói tôi chơi cái này dở quá, tôi không chơi nữa, tôi không thèm chơi nữa. Tại sao? Tại tôi không thành công được. Cái này nó khác biệt giữa cái người tài gia, người xuất gia cho đó. Người tài gia cái vị có quyền bỏ cuộc tại cái vị dở, vì làm không xong. Còn người xuất gia nó bỏ cuộc không được, nó không có chỗ nào nó đi được nữa hết. Thấy không? Nó đi đâu bây giờ? Đi đâu ốt dột chết. Người ta nói té ra thầy, thầy ở với thầy bị nó không nổi hả? Thầy phải chạy qua đây hả? Thầy dễ sợ, yes.
Thầy, nếu mà không bỏ cuộc thì mình có chấp cuộc cái văn tâm như thế
này? Hỏi mấy hỏi này sao thầy trả lời được? Thầy hỏi ngược lại. Hỏi ngược lại cái người giám bà da trắng làm gì? Tôi hỏi bà. Nếu bà không chấp trước vào sự thành công á, thì bà là cái hạng người gì? Con là loại người nào mà không chấp vào cái thành công con? Ông trả lời, thầy hỏi ông vậy, nếu ông không chấp trước về cái thành công thì ông là hạng người nào? Thầy ông nói tôi là Bồ Tát. Sao?
Cái chấp trước với cái trách nhiệm, hai cái đó thầy, làm cái gì mình có một cái trách nhiệm là nó khác. Rồi mình làm cái gì đó có một cái cách trước là khác, hai cái phải nó cho nó rõ ràng.
Ừ, đúng, đúng. Làm mà tại mình cần làm là cái tinh thần trách nhiệm. Ok. Mình trách nhiệm mình làm, nhưng mình không đòi thành công. Ok, cái đó quan trọng lắm á. Người ta không hiểu. Làm hết sức của mình, làm hết sức của mình. Nhưng đều có thành công không thành công là cái chuyện khác. Có thành công cái gì biết không? Đối với cái gì là thành công, đối với thầy là thất bại. Thầy dạy tụi nó như vậy thôi đó. Học trò thầy dạy chuyện đó, nó chưa hiểu, tụi nó tội, nó chưa hiểu chuyện này. Ok. Ủa, ông này Việt Nam nói, ông nhà nó nói, nó bắt nhau, bây giờ thầy bể chuyện về hết. Okay. Cái thành công ở chỗ là mình làm tròn cái trách nhiệm của mình mà mình hết sức thì cái đó là cái thành công rồi. Chứ không phải thành công là do người khác công nhận thành công. Thành công quý vị là thành công tầm bậy. Thành công là thành công bên ngoài. Thành công bên trong là mình làm tròn cái bổn phận của mình và hết sức của mình. Cái đó thành công lớn nhất mà quý vị có thể có được. Mình không cần ai biết hết. Người ta chửi mình cũng được. Người ta mắng mình cũng được. Người ta chê mình cũng được. Như là trong mình hết sức của mình rồi. Và mình làm tròn bổn phận mình rồi. Hết sức của mình rồi. Thì mình đã thành công rồi. Mình cần người ta biết. Không cần biết ta nói gì nữa. Thấy chưa? Thành cái người mà hỏi câu này, người đấy vẫn chưa hiểu thành công là cái gì. Còn nghe không? Ở đó cái thế gian pháp ta chưa hiểu được cái thành công. Cái thành công bên người xuất gia của thầy, người tu hành của thầy á, là hết sức làm tròn trách nhiệm là cái thành công lớn nhất mà quý vị có thể có được. Không ai có thể trách quý vị được đấy. Quý vị biết không? Tới cái trình độ mà cao rồi thì quý vị sẽ thấy đó, cái thành công quý vị mà khi mình làm xong tròn bổn phận mình làm xong hết sức của mình rồi đó, ok? Mà người ta không thấy được, người ta còn chê mình, cái thành công nó lớn không thể tưởng được. Người ta thấy không được luôn, người ta thấy mình thất bại. Ông cho ví dụ nói trong chùa này, tới chùa ông giúp thầy, xong thầy mắng một trận, nói con mày dốt dễ sợ, mày dốt không làm được cái gì hết á. Cho con ví dụ ngày thứ hai vừa rồi, chiều thứ hai đó, không, ngày thứ ba có một nhóm Thái người ta tới đây, người ta biến thăm cái chùa. Họ tới đây họ muốn chim bái sơ lợi. Ok. Xin thầy, tại thầy A Trang, thầy sư Tha Lan đó, ông yêu cầu, ông rất là tử tế, ông yêu cầu là thầy cho phép những người tới chim bái sơ lợi Phật. Ok, thầy đồng ý. Tại cái tâm thầy Tha Lan rất là từ bi, thầy muốn cho những người kia thấy, chứ không phải khoe khoang, đâu phải gì của ông đâu. Ông muốn những người thấy những cái xa lời như vậy. Ông thầy ở Trang tốt lắm, những người từ đường xa, từ xa như vô tới, xa như vậy để giúp đỡ một cái người qua đời rồi, thì mình cho phép ta thấy được, hưởng được cái lợi khi mình thấy xa lời Phật. Tâm ông tốt lắm, ông thầy thích, ông thành thầy đồng ý ngay lập tức. Lần trước, mấy lần trước bằng tới, bằng đòi nhìn xa lời là răng của Phật, thầy không cho nha. Ông này khi mà ông có cái tâm ông giúp người khác như vậy, thầy đồng ý ngay lập tức. Thế không có do dự gì hết. Ok. Cái ông phương trưởng tới. Ok. Ông thầy cũng tới. Mà tóc dài, cái râu rộm xồm xoạt. Ok. Thế giới của thầy đó, cái chuyện nó chuyện không được. Không có đúng cái oai nghi. Ok. Không được. Cái người xuất gia không được như vậy. Cái người xuất gia không được để tóc dài. Không thể được râu. Không có quyền. Nếu như quý vị ở trong núi, trong rừng có quyền làm như vậy, mà quý vị ra vào một cái chùa khác là phải cạo nó ngay. Không được để như vậy. Mình đang tu thì không nói gì. Mình ra ngoài đời rồi, mình không được. Mình phải giữ một cái phong thái của một người xuất gia. Ok? Thành ra họ tới như vậy. Thầy vẫn lịch sự. Thầy đưa sơ lời răng cho các thầy coi. Xong xong thầy rút lui về phòng. Cuối cùng thầy nghe họ than phiền. Thứ nhất họ than phiền nói là mình thiếu cái lịch sự. Khi mà nói chuyện mà tâm phào ai cũng mắt mở rau ráo hết đó. Chứ còn mà lúc mà nói chuyện chân lý thì ai cũng ngu gật. Ông thầy mà thiếu lịch sự, người ta đi xa tới, thỉnh người ta tới từ chùa để mà chiêm bái xá lợi, mà không mời ta một ly trà. Này quý vị thấy không? Mình giúp người ta, cái tâm mình đáp ứng một cái lòng thành của một cái vị tăng người Thái Lan. Mà họ tới, họ hưởng được rồi, họ không biết ơn, mà họ còn chỉ trích mình nữa. Quý vị thấy, mình giúp người ta một chuyện làm ơn người ta như vậy, đáng lý họ đâu có quyền thấy được sao lời răng đâu. Ok, mình đem ra để mà họ chiêm bái, họ không biết ơn. Ok, họ không có lạy sao lời răng đâu nữa. Quý vị không? Thấy Phật rồi mà không lạy Phật nữa. Ta đem ra để cho chiêm bái Phật, không có bái. Chiêm thì chiêm, mà bái thì không bái. Mà còn chỉ trích, còn chê mình sao mà thiếu tế gì như vậy. Người ta, mình thỉnh người ta tới. Ai thỉnh người ta tới đâu? Người ta không hiểu được là mình làm ơn người ta mà họ qua làm, họ làm ơn mình để tới cái chùa mình. Thì sao? Khó nói hả? Biết sao? Ủa thì người ta chỉ trích thì có đúng là không? Đã có chỉ trích là không? Có là không?
Có.
À, có, ok. Thì sao? Thì chuyện phải giữ kín nữa. À, thì thôi thầy không biết cái gì đâu. Con muốn thầy biết, thầy không biết cái gì đâu. Mình giúp người ta không biết ơn, không biết ơn cũng chừng đó thôi. Mình chỉ làm thôi. Tại vì cái mình giúp là mình hưởng với ông thầy Thái Lan, chứ còn người kia thầy đều biết là ai đâu. Thầy tới thầy coi, thầy thấy họ không đủ trình độ thì mình phí thời giờ mình làm cái gì. Sao con?
Thưa thầy, con cái bị con này là con không dạy gì, nhưng mà con thầy có học được cái bài học có cái chuyện này á. Tức là chỉ nhìn thấy cái bất lợi thế cả, nhưng mà thầy cái lợi thì phải mà
không có lại. Rồi chuyện thất lệ ngay lập tức. Tại vì không lại mà cả là thầy thay đổi thái độ ngay lập tức. Vẫn chưa hiểu được, chưa hiểu được cái ơn mà gặp được Phật.
Thì rồi có một cái người lay vô sinh, người Phật tử cũng gọi tôi tới y cái tinh thần như thế này. Cách chùa chúng ta, cách thầy, cách để chúng ta tổ chức tiếp chú đáo như này như nọ, nhưng mà họ quên là họ được gặp một kết quả rất lớn, họ thấy xa lợi. Thì ăn không ăn hay là có chút xíu nào đó đổi đâu có bao nhiêu cái nguồn lợi kia mà được thấy xa lợi đâu. Thì cũng y như tinh thần thầy nói.
Họ không có biết rằng mình tốn biết bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu thì giờ, bao nhiêu tiền bạc để mà để chuyển làm như vậy. Cái gì biết không? Yeah. Mình đâu có đủ tiền, đâu có đủ mà trang trải này là mình lỗ chứ mình đâu, nó thiệt làm business mình chết rồi, chết ngắt rồi. Mình đâu có lợi tức gì đâu. Ok. Mình vẫn làm như tại mình muốn giúp người ta thôi. Cái duyên nó tới mình giúp người ta được mình giúp thôi, nhưng mình không có thắc mắc gì hết, hết sức mình giúp. Con nghe rõ không? Tận lực mình giúp thôi. Người ta biết cái chuyện người ta. Ok. Rồi thì chê là không chê là chuyện người ta, mình chỉ lo chuyện mình thôi. Ok. Thành đúng, mình lo tự nhiên mình có tận lực chưa? Mình làm tròn bổn phận mình với cái sao lời Phật chưa? Mình làm xong rồi là xong. Mình không thắc mắc gì nữa. Con nghe hiểu không? Mình trách nhiệm mình có sao lợi tới mình phải phục vụ cho sao lợi cái đã. Hết sức chưa? Thì vậy thầy rất vui lòng tất cả chúng con đều tận lực mà làm. Ai cũng săn tay đi vào làm việc, giúp đỡ chứ. Mà thấy người ta tới mà vui vẻ. Cái đó là mình thành công đó. Người ta chê không chê là chuyện của họ, đâu phải chuyện của mình đâu. Cái vị biết tại sao thành công vậy chứ? Tại cái vị đã hưởng cái phước rồi, đã lấy cái phước rồi. Ta đâu cần người ta công nhận mình giàu là có làm gì. Hiểu không? Mình làm như vậy phước mình chứ đâu phải phước của họ đâu. Thì họ nhiều khi cái phước mình nó lớn nó đủ, ta thấy ta phải thèm, ta mới tức, ta nói tại sao mà lắm đi. Tại họ ghen, ganh tị thôi. Thành cái sự thật quý vị biết không? Đức Phật dạy rồi. Cái thành công á, lớn đó, nó thường gặp cái sự chỉ trích lớn hơn, nhiều hơn là sự tán thán. Phật dạy cái đó lâu rồi. Dễ sợ không? Mình người ta cực khổ, tôi gặp Xá Lợi Răng Phật, người ta biết bao nhiêu cực khổ để mà đi chiêm bái được. Bây giờ mình mở cửa ra, mình đẹp việc mình đem ra cho người ta coi thôi đó. Không bái, mà cũng không biết ơn. Còn chỉ trích mình. Thì cái vị thấy cái trình độ tu hết tới chừng nào? Mình nói làm cái gì? Họ không thấy được cái tâm mình. Thành họ chỉ trích. Thành cái tâm họ hẹp hòi. Nên thầy đích thân tới nha, thầy cho từng vị thần, thầy vị tăng đó. Thầy nói thì tới đây tôi cho cái vị ngửi cái mùi hương của Phật này, cuộc đời cái vị chưa được ngửi được mùi hương của Phật đâu. Đây là mùi hương của Phật này mà răng mình mới có thôi. Quý như vậy đó. Mà cục chưa biết ơn nữa. Dễ sợ không? Mình khổ như vậy đó. Nên thầy biết mà tất cả những cái người khác mà tới chùa nói thầy là tôi thấy Xá Lợi rồi. Không thấy được gần như vậy đâu. Không thấy, không được rờ đâu. Không được tới mà gần nhìn như chụp hình được đâu. Mình rộng lượng như vậy đó. Mình cho thôi. Mỗi lần cuộc đời cái vị ai mà có thể nói là mình tôi ngửi được mùi hương của Phật chứ, mùi hương của thanh tịnh là gì chứ, có biết cái đó là cái gì không, có ai biết được không, mình cho ta thấy đó là mình rộng lượng như vậy, còn chưa thỏa mãn. Nhà người như mình làm gì không tăng thỏa mãn thì hơi sức đâu mà lo, trước sau người ta cũng chỉ trích mình. Giống như mình ở dâu nhưng khác bạn phản thân hơn. Giờ thầy đi ở dâu cho trong cho bá chúng. Cứ biết không, cái chùa Tây Lai Tự đây, cái Xá Lợi Tây Lai Tự đó, lâu lâu thầy ghé ngang thầy lạy nghe, mỗi lần đi ngang thầy lạy nghe, xong thầy cúng tí nghe, thầy kỹ lắm á. Tới đó mình gặp Phật rồi mình lạy Phật cái đã, xong mình cúng. Ok. Rõ ràng như vậy, còn đây mình đưa trước như ta ngửi như vậy, người ta còn không biết ơn nữa. Mình rộng lượng như vậy đó, người ta không biết ơn, dễ sợ như vậy. Mình cho người ta cái phước báo nhiều như vậy đó, cũng chưa biết ơn nữa. Trở lại cái tấm 605. Thành công không thành công, cũng chừng đó thôi. Hơn nữa, một hay là một hay là vô lượng cũng chừng đó thôi. Nói cách khác, Bồ Tát không còn cái tâm phân biệt nữa, chỉ làm thôi. Okay. Nói cách khác, những cái người mà giác ngộ, đấng giác ngộ, ta làm cái chuyện nên làm, ta không phí thì giờ cuộc đời nữa. Một khi mà quý vị đã có sự trí huệ chân chính rồi, đó, quý vị không còn phân biệt, tại vì tất cả cái việc quý vị làm đó, nó đều là lợi tha hết. Cái vì không còn cái tâm phân biệt nữa, tại vì tất cả cái vì làm đều lợi tha hết đó, tôi không phân biệt nữa đâu, có một chuyện đó, không cần phân biệt. Cái vì còn cái tâm phân biệt, tại cái vì còn phân biệt cái lợi của mình ngược lại cái lợi bên người khác, rồi chúng quy đó, cuối cùng đó, cái vì biết không, cuối cùng đó, cái người giác ngộ đó, người ta có cái tâm đại từ bi. Thành thầy nhắc lại, quý vị biết cái lý do cái Bồ Tát người ta làm hành động, người ta làm là tại vì cái đại từ bi. Cái sự thật là như vậy nè. Nếu cái những người quý vị nhận ra là Bồ Tát ta khác quý vị ở chỗ này, ta có cái tâm từ bi, ta hiểu rằng khi mà người khác chê bai mình, người ta chỉ trích mình là tại người ta đang khổ, Người ta đang khổ ta mới chỉ trích mình. Đã thắc mắc gì không? Bồ Tát hay lắm nha, cái nhìn hay lắm, nhìn thấy thấy người đang khổ, tức giận làm cái gì? Thấy người ta khổ, làm cho khổ thêm làm cái gì? Nên sao mà giận được? Ta đang khổ. Ai thắc mắc gì không? Nhỏ là nó tội, nhỏ nó tội. Anh nói, con biết rằng là như thầy nói, thành công là mình lo xong tròn cái bổn phận của mình. Những điều con vẫn bị khủng hoảng tinh thần như thường. Thì làm sao mà con tinh thần con khủng hoảng được? Thì thầy trả lời, thầy nói, cái đó là chuyện thầy biết mà con chưa biết. Nói cách khác, không có cái pháp gì gọi là cái pháp Bồ Tát hết á. Ok, không có cái pháp gì hết á. Tại vì không có ai mà cứu độ chúng sanh hết, không có ai hết á. Không có chúng sanh để mà cứu độ. Không có chúng sanh gì cả. Làm sao có mà cái, nếu không có chúng sanh làm sao có được cái thọ mạng được? Ta đều là cùng một thể. Không có gì phân biệt với nhau hết. Ai thắc mắc gì không? Một thể là gì? Cái thể của Phật tính. Chúng ta đều trong cái thành phần, chúng ta đều là cái thành phần của Phật tính. Cùng một thể, cùng giống nhau hết, không khác gì hết. Nói cách khác, tại sao nói một thể là sao? Quý vị thất bại tức là thầy thất bại, quý vị thành công tức là thầy thành công, không có gì khác hết đó. Ok, quý vị vào vãng sanh được là thầy vãng sanh được. Thầy nhắc lại quý vị, không có nghĩa là quý vị phải được vãng sanh ngay lập tức. Quý vị phải làm việc. Chứ đừng có nói là ông thầy nói vậy thôi, thôi mình đi xà láng. Không được, xà láng là ráng mà chịu. Quý vị không có được ỷ lại không phải là cái phương pháp của Phật. Nhớ Ngài A Nan không? Ngài A Nan ỷ lại vào Phật, cuối cùng là gì? Bị lọt đài, Phật cũng nhìn cười thôi. Trong Phật giáo, ai cũng phải tu hết. Không thể nào ỷ lại người khác. Phải thắc mắc gì khác không? Thầy không biết về chuyện cứu độ chúng sanh. Thầy chỉ biết ngày hôm nay nóng quá, thầy chịu không nổi nè. Ok, đủ nóng rồi ha. Quý vị biết chúng ta may mắn, ngày càng ngày nó càng tiến bộ một tí. Năm ngoái, mình cái ngày như này, mình chịu không nổi đâu. Còn nhớ không? Năm ngoái mà trời mà nóng như vậy là phải có ba cái quạt, ba bốn cái quạt. Phải nó thổi chứ mình chịu không nổi đâu. Tại nó như chưa có insulation ở trên. Ok. Đã 10 cái chùa nó có 10 năm rồi. 10 năm rồi mà không có chịu để insulation cái trần, thành cái vật điện mùa trời nóng, nó nóng dễ sợ, trời lạnh nó lạnh dễ sợ. Đi hờ thấy nó đỡ nóng nhiều thấy không? Gió nó thoảng mà còn thấy mát mát. Năm ngoái là khổ dễ sợ lắm. Mà năm ngoái thầy nhớ, chắc là năm nay vì vậy mà có hơn 3 người tới nghe giảng kinh. Ai cũng thấy nóng mà chạy dài. Mà quý vị không biết, cái xứ này đó, lồn xồn đó, nó kiện mình đó nha. Nóng như vậy mà cả ta xỉu một cái là mình phiền lắm. Khi mà có người nhiều người hơn, mình phải gắn thần cái chuyện đó nha. Mình phải, lúc mà có nhiều người chắc mình phải gắn máy lạnh chứ còn nó kiện một cái phiền. Cái gì có công phu thì không nói gì. Những cái người mà trong tương lai mà nhiều người mới tới mà không đủ công phu đó, mình phải cẩn thận đó. Đó là thầy phải gắn máy lạnh, gắn máy nóng chứ còn họ mà xỉu một cái là mình phiền lắm. Cái xứ nào nó phiền dễ sợ lắm. Ở đây mà cứu độ chúng sanh, giáo hóa chúng sanh nó có nhiều phức tạp hơn quý vị tưởng tượng được. Không phải như xứ của mình đâu. Chúng ta ngừng lại đấy, hồi hướng công đức